16. Dụng tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Hỏi: Xin Thầy chỉ cho chúng con biết cụ thể hơn cách áp dụng công phu này trong sinh hoạt hàng ngày. Đáp: 1. Mọi việc do tâm. Thí dụ hôm nào đó chúng ta ra chợ hoặc lên công sở làm việc, gặp nhiều chuyện vớ vẩn không đâu làm cho mình bực bội, cả một buổi làm việc căng thẳng. Trên đường về thì nóng bức, về đến nhà bước vào với tâm thái đang bực bội không biết gì đâu. Nhỡ con cháu đi ngang trước mặt, sơ ý thả cánh cửa đóng mạnh, kêu một cái rầm, quý vị có bực bội không? Một mặt vẫn biết con cháu vô tội, chỉ là hành động sơ ý nhỏ thôi, không đáng. Mặt khác thì không biết tại sao trong lòng cứ tự sôi máu lên, không tài nào kềm xuống được. Cho thấy khi nội tâm không an ổn thì chúng ta không có năng lực sống, không làm chủ được mình. Đã bị hành động đóng cửa kia ngự trị, chiếm lĩnh và chi phối, khiến cho chúng ta bị thiêu đốt, đau khổ. Ngược lại, hôm nào đó ra đường gặp nhiều điều vui, mọi người đều ôn hòa, thân thiện, gặp khách quý từ xa mới về tặng quà, vân vân. Về nhà, con cháu chào hỏi ngoan ngoãn lễ phép, đưa khăn mát lau mặt, mời nước uống vừa ý, đang thảnh thơi yêu đời thoải mái. Lúc ấy, nhỡ con cháu vô ý đóng cửa mạnh tay, thì quý vị có cảm thấy khó chịu không? Bình thường, phải không? Đây là khi nội tâm chúng ta ổn định, có sức sống, thì không bị hành động đóng cửa kia chi phối. Có mà như không, đó là biểu hiện của sự an vui, thanh thoát. Hành động đóng cửa là một, nhưng tùy vào tâm thái của mỗi người mà sự diễn tiến sau đó có vui và khổ khác nhau. Hành động đó là ví dụ cho tất cả hoàn cảnh trong đời sẽ đến với chúng ta hằng ngày. Nếu bằng vào một tâm thái loạn động, bất an, thì thứ gì cũng có thể làm cho chúng ta khổ được hết. Nếu bằng vào một tâm thể an ổn, định tĩnh, giác sáng, thì mọi thứ tự mất giá trị, không đủ sức chi phối mình. Đối tất cả hoàn cảnh thuận nghịch gì, chúng ta vẫn an vui. Ngày tâm thể an ổn, định tĩnh, giác sáng là giác ngộ và các tính chất an lạc, từ bi, giải thoát từ đó có ra. 2. Dùng tâm nào để sống? Khi đã biết rõ như thế rồi, thì hằng ngày khi đối duyên xúc cảnh, điều đáng lưu tâm là chúng ta đang đứng ở vị trí nào để xử lý và làm các công việc. Dùng tâm động hay tâm tĩnh, dùng tâm sanh diệt hay vô sanh để làm tất cả việc, để ứng xử mọi tình huống trong cuộc sống. Công việc không có lỗi, vấn đề là mình đứng trên đất bằng để ứng xử hay đứng trên sóng nước mà làm. Nếu ở chỗ vô sanh tuyệt đối mà làm thì sáng suốt, không động, tất cả mọi thứ trở thành diệu dụng. Còn dùng tâm sanh diệt để làm, để ứng xử, thì đó là rơi vào vọng động sanh diệt của chúng sanh. Nhân của vọng động sanh diệt thì đưa đến quả khổ đau của chúng sanh. Cụ thể trong cuộc sống, khi tâm không an ổn, rối rắm, rất dễ gặp chuyện phiền não, kể cả chuyện nhỏ nhoi cũng làm cho mình căng thẳng. Như vậy, bằng tâm loạn động mà làm, thì mọi thứ nó chi phối mình. Đây là bị trói buộc, khổ đau. Ngược lại, cũng cùng một sự kiện đó xảy ra, nhưng chúng ta lặng lẽ, ổn định, sáng suốt, nhẹ nhàng, thanh thản, thì tự nhiên nó bình thường. Nó không đủ sức chi phối mình, nghĩa là chúng ta đang giải thoát. Như vậy, ngày tâm ổn định thì mọi việc ổn định và chúng ta được giải thoát, an vui. Tỉnh giác, tâm an tịnh tuyệt đối, trí tuệ phát huy đúng mức sẽ trào dâng một niềm vui ngập tràn, sẽ khiến chúng ta thấy mọi thứ vui trên đời không còn sức hấp dẫn, không còn giá trị chi phối, nên ngay đó chúng ta đã giải thoát. Khi làm việc Phật, nếu dùng tâm phiền não, tâm vọng động chúng sanh mà làm, dù việc ấy có thành công 100% thì cũng là không phải đúng nghĩa việc Phật. Dù có làm việc của chùa đi nữa mà dùng tâm vọng động chúng sanh để làm thì cũng là việc của chúng sanh mà thôi. Đây là nguyên nhân nguồn gốc đưa đến quả phiền não khổ đau. Ngược lại, nếu bằng tâm thanh tịnh, định tĩnh, an ổn, dùng tâm vô sanh mà làm, mà góp một ý kiến cho đời, thì dù việc đó là việc của thế gian, nó cũng biến thành việc Phật. Vì dùng tâm Phật mà làm, nên việc gì cũng thành việc Phật. Và việc làm đó chính là diệu dụng đưa đến thanh thoát, an vui, chứ không giống như vọng động, phiền não chúng sanh. Cụ thể, trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày, như ăn, mặc, ngủ, nghỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, buôn bán, lãnh đạo, giảng dạy, thể thao, lao động, vân vân, mình nên tỉnh, nhớ và tự hỏi lại mình rằng, đang bằng tâm nào để làm tất cả việc đó? Chỉ cần tâm an tịnh, giác sáng, không sanh khởi, thì chuyện gì cũng là chuyện đạo, đâu đâu cũng là Phật Pháp. Lúc nào cũng là lúc chúng ta đang tu. 3. Dùng nhân vô sanh mới đạt đến quả vị vô sanh. Tu để làm gì? Để trở thành một vị Phật. Đó là quả. Phật quả là vô sanh. Vậy thì nhân để trở thành một vị Phật là gì? Phải là một ông Phật con. Nghĩa là phải là sống thẳng đến chỗ vô sanh. Dùng nhân vô sanh thì mới trở thành quả vị vô sanh được. Còn nếu dùng tâm động, tâm sanh diệt mà muốn trở thành một ông Phật vô sanh, tức là ngược lại với luật nhân quả, thì có được không? Đó là nấu cát mà muốn thành cơm, điều đó không có bao giờ. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Không chỗ trụ, mình cứ tưởng là sáu căn phải làm gì trên sáu trần để đạt đến không chỗ trụ. Nếu là pháp đối trị tạm thời thì hợp lý, nhưng nếu dùng đến chỗ rốt ráo, thì có làm gì tức là đã có tạo tác, đã rơi vào chỗ trụ rồi. Thực ra, nếu quý vị là người đã có công phu kha khá rồi, thì không phải dùng pháp đối trị mãi. Khi đối các pháp, chúng ta không phải biết về nó, biết theo nó mà tự là đang biết. Luôn giác sáng thì không có niệm trên tất cả các pháp, thấy suốt qua các pháp mà không dừng trụ trên một pháp nào. Ngay đó là đúng nghĩa không chỗ trụ tuyệt đối. Khi không có chỗ trụ như thế, thì tâm có sanh diệt hay không sanh diệt? Tâm không sanh diệt, tâm vô sanh đang hiện tiền. Ngay chỗ đó mà sống, tức là tâm Bồ Đề đang hiện ra đó, mới đúng nghĩa là phát tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ một cách đích thực. Sống ngay đó là đang tu hành. Còn nếu có chỗ trụ mà tu, như là vì sắc, vì thanh, vì hương, vân vân mà tu. Tôi vì bực điều này nên tôi tu, vì thích điều kia nên tôi tu, vì bất mãn, vì hứng quá hay vì hâm mộ điều nọ nên tôi tu, vân vân. Tất cả những tâm đó đều có một chỗ vì, đồng với nghĩa đều có chỗ trụ mà tu hết. Mà có chỗ trụ là có chỗ sanh, và rõ ràng tâm khởi tu đó là tâm sanh diệt. Dùng tâm sanh diệt thì làm sao đạt đến quả vị vô sanh được? 4. Đang giác là tu. Hằng ngày trong công việc, sinh hoạt, trên tất cả mọi cảnh duyên, chúng ta nhớ tĩnh lặng, thấy suốt qua, không dừng trụ trên một hình tướng hay sự thể nào, không thấy có một tâm chứng lặng lẽ bên trong cần trụ nữa. Như thế, ý thức không có chỗ sanh. Ngay đó là chúng ta đang giác sáng, là đang sống thẳng bằng chỗ vô sanh nơi chính mình. Tu tức là giác. Giác là sống thẳng đến chỗ vô sanh như quý thầy vừa nói ở trên. Cho nên phải nhớ rõ, đang giác tức là tu. Đơn giản thế thôi. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, làm bất cứ công việc gì mà chúng ta đang giác sáng trở lại, tức là chúng ta đang tu. Nếu vừa có manh nha đi tìm cầu một sở đắc gì đó để dễ thấy rõ được, thì sở đắc đó đã biến thành đối tượng bị biết, là đã phân hai, nghĩa là tâm ta đã đi ra, tâm ta đã rơi vào sanh diệt. Ngày đó là chúng ta đã bớt tu rồi. Biết rõ như vậy để quý vị mạnh mẽ, dứt khoát dừng dứt tâm tìm cầu, không nên tìm kiếm một cái gì bên ngoài hết. Vì tâm mình có thói quen đi tìm, luôn muốn có được một cái gì đó bên ngoài, nên dễ bị rơi vào sanh diệt, rơi vào sở đắc bên ngoài, rồi lầm đường lạc lối. Hướng ngoại tìm cầu, đó là tập khí ngấm ngầm lâu đời của chúng sanh. Nó quá sâu dày nên chúng ta phải tỉnh táo, giác sáng rõ ràng mới thấy được. Còn lơ mơ là ngựa quen đường cũ, nó sẽ âm thầm dẫn mình vào đường tìm cầu, sanh diệt, dẫn đến sai lạc khó lường. 5. Tỉnh lại liền là giác. Nhắc lại lần nữa cho quý vị nhớ, vừa giác sáng trở lại không động, đó chính là tâm vô sanh đang hiển hiện. Sống thẳng ngay đó là đang tu. Cụ thể, trên các công việc, chúng ta chỉ cần tỉnh sáng lại, lặng lại, đang là toàn thể tự sáng biết, không biết theo, không biết về duyên bên ngoài, ngay đó là vô sanh. Như ở trên quý thầy đã nói, trên mọi sinh hoạt hằng ngày, giác lại rồi làm. Tỉnh lại rồi làm, lên xe tỉnh rồi đi, lên lớp tỉnh rồi nói, ra chợ tỉnh rồi mua đồ, gặp việc tỉnh giác rồi làm, vân vân. Chỉ tốn khoảng nửa giây thôi, nhưng công việc có hiệu quả hơn nhiều và được tất cả. Hoặc là khi uống nước, tỉnh sáng, không động rồi uống. Ăn cơm, tỉnh rồi ăn. Ngủ nghỉ, tỉnh rồi nghỉ. Bước xuống cũng rõ ràng giác sáng, không động, tỉnh lại rồi đi. Nếu nhỡ quên thì ngay đó mình kiểm tra. Tất cả mọi lúc, mọi nơi, chúng ta luôn tỉnh tại, giác sáng, không trụ, rõ ràng như thế, lâu ngày thành thói quen. Công phu sẽ thuần thục, lực giác sẽ mạnh. Khi lực giác càng mạnh, thì thức càng bị yếu đi. Đến một lúc đủ lớn, sức giác bất chợt vụt tăng, thì thần thức bỗng dưng ngừng dứt bặt. Ngay đó, chân trời trí giác chân thật hiển hiện trọn vẹn rõ ràng, nói không thể đến. Tính chất trí giác này vốn tự nó là không động. Nó khác với cái định tạo tác tu tập của chúng ta là làm cho được an định. Một giác liền xong, không có cái giác từ từ. Nhưng nếu chúng ta là người chưa thể một nhảy vào thẳng biển đại giác, thì phải tạm dùng cái giác ban đầu này. Tất nhiên, khi chân trời giác ngộ tuyệt đối hiển hiện trọn vẹn rồi, thì cái giác trước kia không còn quan trọng nữa. Những vị đã đạt đến đây rồi thì tự biết lối sống, không cần bàn nói như vậy. Còn chúng ta là những người đang còn trên đường dụng công tu tập, chưa đạt được giác ngộ tuyệt đối như các ngài, thì phải tạm dùng cái giác tỉnh đó thôi. Trong lúc này không còn thức ăn nào cao thượng hơn cái giác đó nữa. Khi nó đủ sức thì chính nó vỡ tung thành cái đại giác, chứ không phải bỏ cái này tìm cái kia. Không phải có một cái nào khác vào đây để thay thế. Đó là cách dụng công thẳng tắc đến giác tánh. 17. Lập chí bền bỉ, kiên trì lâu dài, không gián đoạn. Nếu quên thì tỉnh lại, tập dần lâu ngày, thành thói quen rồi mới có lực được. Phải kiên trì, không nên tham lam, nôn nóng, muốn một ngày một bữa mà làm được liền. Lúc đầu quên nhiều, sau quên ít, dần dần sẽ thuần thục và có kinh nghiệm. Đừng vội. Thường chúng ta khi tu tập thích vội chứng đắc cho mau mau. Có nhiều người biết được tâm lý này nên đưa ra pháp này pháp nọ tu mau chứng đắc, hợp với sở thích của mình, và kết quả là chúng ta bị họ dụ dỗ vào đường sai lệch. Hòa thượng Ân Sư chúng ta dạy, người nào tu hành mà muốn chứng đắc cho mau, dài 3 tháng là phải chứng đắc liền, thì tôi biết người đó là làm biếng. Bởi lười biếng tu nên muốn chứng đắc cho rồi, cho khỏe. Quý vị thấy người nào muốn chứng đắc như vậy có đúng chưa? Việc tu tập không phải khó, nhưng chúng ta thường mắc lỗi 1 nắng 10 mưa, không kiên trì liên tục nên không tiến được. Khi thuận lợi thì lười biếng, nguội lạnh, không chịu công phu. Đột nhiên cao hứng hay bị buồn đời chi đó thì vội vàng nôn nóng, đòi tu chí tử và muốn phải có kết quả liền. hai trạng thái này đều là đột biến. Không phải người khéo dụng công nên không đưa đến kết quả tốt. Khi nguội lạnh thì thiếu sự tỉnh giác, đó là rơi vào vô minh. Nhưng tới khi đùng một cái tu siết, châm bẩm, đè nén, kềm tâm tu tập để mau có kết quả, đó là rơi vào cố chấp. Lơ đễnh thì rơi vào vô minh, kềm kẹp thì rơi vào cố chấp. Đây là tâm đột biến, mất bình thường, là tâm động. Dùng tâm đột biến bất thường này mà tu thì làm sao đưa đến kết quả tốt được? Cố chấp, gấp rút, đè nén và lơ đễnh, nguội lạnh, buông lung là hai bên, là có chỗ cho thức tình sanh khởi. Ngày đây mà dụng công thì không thể đạt đến chánh trí vô sanh được. Rời hai bệnh này thì không có chỗ cho tình thức nương vào để sinh khởi. Sống thẳng ngày đó là giác. Giác là đang tu. Mọi lúc mọi nơi phải luôn khéo cân chỉnh cho thăng bằng hợp với trung đạo. Vừa quên thì giác liền, vừa thấy hơi nguội lạnh thì phải chấn chỉnh tinh thần, kích hoạt cho tâm phấn chấn liền. Vừa thấy nôn nóng quá thì phải lặng lẽ, bình tâm lại. Phải giữ cho tâm bình thường và giác liên tục thì công phu tự thăng tiến, chứ không cần mong cầu. Mong cầu là có tâm, sanh tâm và có cái bên ngoài để mong cầu đạt đến là trái đạo. Một số phương pháp tu khác thấy có chỗ cho tâm bám, chúng ta thấy dễ thực hành và thích, vì sẽ thấy có kết quả cho mình thấy được liền trước mắt. Tất nhiên là như vậy. Nhưng với thiền tông chánh thống, nếu có một cái bên ngoài để cảm nhận được, thì nó đã trở thành đối tượng bị biết, bị thấy, bị cảm nhận, nên nó chưa phải là chỗ chân thật rốt ráo, tánh tịnh niết bàn nơi chính mỗi người. Đức Phật nói, nếu có một pháp vượt hơn niết bàn này, Như Lai nói đó là huyễn hóa không thật. Đến chỗ trở về với tánh tịnh bình đẳng tuyệt đối rồi mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ còn nói, trong nhà Phật Pháp mời không ở, đêm về như trước ngủ hoa lâu. Tức là không dừng trụ trong đó mà phải quên đi sở chứng, trở lại trong đời sống bình thường mà giác tánh vẫn không thiếu vắng. Đây là chỗ các thiền sư nói đập gương vụn đúc thành tượng rồi. Nhưng tánh soi sáng luôn rạng ngời, không một vết mê mờ. Sơ tổ Trúc Lâm nói, giác tánh quang quang, giàu lòng thông thả. Đạt đến đó mới có phần tự do tự tại. Nếu ai còn chấp trong chỗ chứng đắc thì vẫn còn kẹt ở đầu sào trăm trượng, vẫn kẹt trong nước chết không chứa được rồng, vẫn còn bị các thiền sư quở. Nếu chúng ta thấu suốt như vậy rồi thì đối với những tâm chứng có chỗ được kia chỉ là những món tầm thường, có cho cũng không cần dùng tới. Phải dám mạnh dạn thấu suốt như vậy mới không bị người ta lừa gạt vào nơi lầm đường lạc lối. Cách ứng dụng công phu này chỉ là nhận lại bản tâm sẵn nơi mình thôi, đâu phải đi tìm một cái gì xa xôi đâu mà khó. Cái khó là ở chỗ tập khí của chúng ta thường hay quên, hay bất giác. Nhưng đừng nôn nóng muốn được liền mà phải kiên trì bền bỉ thì sẽ làm được không khó. Phải biết rằng từ xưa đến giờ đã lâu lắm rồi, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho công việc bất giác. Bây giờ muốn giác thì cũng cần phải có thời gian gần tương ứng như thế để nuôi lớn cái giác mới hợp lý, phải không? Chúng ta thường vì thiếu sự tĩnh lặng nên làm gì cũng hay nôn nao, nóng lòng, muốn có kết quả thật nhanh, đạt được liền, và cộng thêm vào đó cái tật lười biếng, thiếu kiên nhẫn, nên dễ nản lòng và thấy tu hành gì mà khó quá. Ngược lại, nếu biết an tĩnh, không nôn nóng, đừng mong mỏi đặt ra thời gian cố định, lúc nào phải chứng đắc, mà chúng ta nên biết rằng phải dụng công đúng thẳng đến chỗ vô sanh, có tu là sẽ đạt đến được, có đi thì có đến. Như thế sẽ không sanh bệnh và đạt được hiệu quả tốt nhất. Giống như leo núi, nếu nôn nóng thì rất dễ mệt mỏi, rồi dừng bước bỏ cuộc giữa đường. Còn nếu bình thản, bền bỉ leo đều đặn, không nhanh cũng không chậm, thì chúng ta sẽ lên được đỉnh rất nhẹ nhàng. Hòa thượng Ân Sư dạy, sự tu tập phải đủ ba đức tính. Thứ nhất, thiết tha. Dụng công tu tập một cách thiết tha, như đói được ăn, như khát được uống, rất hứng khởi, phấn chấn và thích thú trong sự tu tập. Thứ hai, quả cảm. Dám làm, người khác làm được thì mình cũng làm được, không yếu đuối rồi làm nhẹ nhẹ cho có hoặc thối lui. Thứ ba, trường viễn. Phải lập chí bền bỉ, lâu dài, chứ không phải ngày một, ngày hai. Không phải khi thì nguội lạnh giải đãi, khi thì nôn nóng muốn chứng đắc liền. Như thế sẽ rơi vào bệnh trong công phu.